tu Pháp Hoa, quan sát kỹ ta bà, chúng ta phát hiện được các Bồ Tát mười phương, các Bồ Tát tùng địa dũng xuất, và nhận thấy các ngài hiện hữu trong tâm tưởng của chúng sinh. Vì vậy, ta quan hệ với chúng sinh, nhưng nhận ra Bồ Tát là Bồ Tát tâm, vì tâm họ tương ưng với Bồ Tát nào thì được Bồ Tát đó gia bị, và họ làm việc của Bồ Tát, nên họ là hiện thân của Bồ Tát. Nhưng sau đó, vì họ còn phiền não, nghiệp chướng, trần lao, nên phiền não nổi dậy, thì ma phiền não đã đến với họ. Như vậy, khi mất chánh niệm, quỷ thần sẽ đến. Theo kinh nghiệm của tôi, khi có cảnh giác, biết quỷ thần đến thì đóng cửa phòng, đóng cửa tâm lại, không cho họ vô. Vì họ vô được sẽ gây ra nhiều nguy hiểm. Nói cách khác, khi thấy tâm bất an nên cắt đứt mối liên hệ với bên ngoài, để đừng làm ta nổi giận và làm đối phương nổi giận. Chúng ta hiểu yếu chỉ để tu có kết quả mới là việc quan trọng. Đức Phật Thích Ca thành đạo ở Bồ Đề là sự quan hệ của Phật và mười phương Phật cùng chư thiên tạo thành Hoa Tạng thế giới, là thế giới mà tất cả mọi người đều thanh tịnh. Thâm nhập được Tỳ Lô Giá Na tánh là tánh sáng suốt và sống được với Pháp thân Phật, với thế giới hoàn toàn thanh tịnh. Nên mười phương Phật hiện ra và Phạm Thiên cũng xuất hiện để thỉnh Phật Thích Ca thuyết Pháp và nói rằng các ngài đều thương chúng sinh, muốn cứu chúng sinh nhưng không làm được vì không còn thân tứ đại ngũ uẩn. Trong khi Phật Thích Ca tâm thanh tịnh, hòa đồng được với chư Phật, nhưng ngài còn thân tứ đại là Sa Môn mới tiếp cận được chúng sinh và giáo hóa được. Vì vậy, chư Phật mười phương đều phóng quang gia bị Phật Thích Ca để ngài giáo hóa chúng sinh. Chúng ta tu Pháp Hoa nhận ra yếu chỉ này, nên biết ta làm được là nhờ có thân tứ đại và có thức này để lắng nghe và truyền đạt cho chúng sinh, hóa giải phiền não cho họ, truyền sự thanh tịnh cho họ. Đức Phật Thích Ca rời Bồ Đề Đạo Tràng, tức là rời thế giới ánh sáng để đến Lộc Uyển, và trải qua suốt 12 năm, nghe nói những pháp cho người thế gian tu hành, nghĩa là nói kinh A Hàm. Nhưng người chấp vô kinh này cho rằng đạo Phật là triết học, là xã hội học, không có gì cao siêu. Người nghĩ chấp như vậy, theo Phật đó là người mù rờ voi. Kinh A Hàm nhằm giáo hóa con người trở thành đạo đức, căn bản nhất là phải quy y Tam Bảo và giữ năm giới. Quy y Phật là lấy trí tuệ làm thầy, quy y Pháp là lấy sự thật hay chân lý làm lý tưởng sống, quy y Tăng là kết bạn với người hiền lành, sáng suốt, hòa hợp, không tranh cãi. Nương theo Tam Bảo để sống, chắc chắn cuộc đời sẽ tốt đẹp. Ngoài ra, Phật dạy năm giới cấm, bao gồm không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói sai sự thật, không uống rượu. Đó là năm điều căn bản của người đạo đức. Thật vậy, người nói dối, phản bạn, lừa thầy, làm sao được ai tin dùng? Hay người gian tham trộm cắp dù chỉ một lần cũng không thể tin cậy. Và người đạo đức cũng không tà dâm, không sát hại sinh mạng của chúng sinh. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm và nói dối là bốn giới căn bản gọi là tánh giới. Giới thứ năm là không được uống rượu. Uống rượu không phải là cái tội, nhưng nó làm cho tâm trí con người bị rối loạn mà sanh ra tội lỗi. Trong thế giới Phật không có năm giới cấm nói trên, nhưng vào Ta Bà, Đức Phật phải sử dụng phương tiện để độ người. Ngài mới dạy những điều đạo đức luân lý của con người. Khi Đức Phật thành Phật, cốt lõi mà Ngài muốn nói là Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng vì chúng sinh không thể nào nắm bắt được, Ngài mới mở phương tiện là thuyết pháp trong suốt 49 năm. Giáo pháp của Phật nói đã được kiết tập thành Kinh Tạng Nikaya, là Tam Tạng Thánh Điển, và đây là cái gốc của đạo Phật. Nhưng thật sự cũng do loài người biên soạn để truyền bá cho nhau tu học. Vì vậy, kinh điển giúp chúng ta hiểu nghĩa lý, chứ không nên chấp. đến thời kỳ Phật giáo phát triển, các vị Thánh Tăng biên tập lại dưới dạng Đại Thừa. Từ đó có kinh điển Đại Thừa ra đời. Nhưng kinh Đại Thừa cũng phát xuất từ kinh Nguyên Thủy, tức từ căn bản kinh điển đó áp dụng vào đời sống tu hành, rồi đắc đạo thì thấy khác. Thật vậy, cùng đọc một quyển sách, nhưng người trình độ thấp hiểu khác, người trình độ cao hiểu nghĩa lý sâu xa. Kinh Đại Thừa đến thời Phương Đẳng, Bát Nhã thì hiểu Phật cao hơn, không hiểu Phật là một con người bình thường. Theo tinh thần Đại Thừa, Phật là con người, nhưng tiếp cận được thế giới thần linh, hay xa hơn, Ngài tiếp cận với chư Phật mười phương, nên Ngài tổng hợp được tất cả lực siêu nhiên thành một lực dụng vô cùng mạnh mẽ mà chúng ta không thể nào biết được, gọi là bất khả tư nghi. Điển hình như một người thuyết phục được người khác đã khó, vậy mà Phật chỉ trong một đêm giáo hóa được ba anh em Ca Diếp là giáo chủ ngoại đạo và độ được 1.000 người ngoại đạo thành A-la-hán. Việc này con người bình thường không thể làm được. Cho nên Đại Thừa bắt đầu thấy Phật khác, là thấy Phật từ con người nhưng siêu tuyệt hơn mọi người. Vì vậy, nếu chấp vào kinh sẽ không được giải thoát. Cho nên đến thời Bát Nhã, kinh Bát Nhã phủ nhận tất cả hình thức và văn tự ngữ ngôn để lấy vấn đề đắc đạo là chính. Phật đắc đạo, chúng ta cũng phải đắc đạo, không chấp văn tự nữa. Trên tinh thần này, kinh Bát Nhã không phải là một bộ kinh riêng, nhưng do tu từ kinh Nguyên Thủy đến thời Phật giáo phát triển và ngộ được yếu chỉ, huệ chúng ta sáng ra nên thấy khác. Người tu hình thức cứ tụng kinh ngày này sang ngày khác, nhưng trí tuệ không phát triển. Trong khi người tu theo yếu chỉ kinh, mỗi ngày tụng kinh nhận được ý khác hơn. Suốt mấy chục năm giảng Pháp Hoa, thầy cũng không thể giảng hết ý nghĩa là vậy. Nhờ đọc tụng kinh, chúng ta hiểu nghĩa lý sâu xa thì huệ sanh. Thật vậy, người có tâm Đại Thừa đọc kinh Nguyên Thủy thấy được yếu nghĩa của Đại Thừa ẩn chứa trong đó, và họ lạy Phật bằng xi măng nhưng thấy được Phật thật. Kết quả này do chúng ta có căn tánh Đại Thừa. Hay nói cách khác, do kiếp trước chúng ta đã trồng căn lành ở Phật. Kiếp này tuy không thấy Phật, nhưng trong tâm ta đã thấy Phật, nên thấy tượng Phật mà nghĩ ngay đến Phật thật. Thuở nhỏ, thầy thấy Phật trên bao nhang mà nghĩ là Phật, và tâm thầy muốn tìm Phật là đi tu, nhưng đi hoài cũng không thấy Phật. Phật này ở trong tâm chúng ta, ở trong vô hình. Các vị cao tăng đi tìm đạo vì tâm đã có Phật, nhưng tìm ở thế giới vật chất không có Phật, mà đi vào thế giới tâm linh cũng không thấy được, vì nó mờ mờ ảo ảo. Tuy nhiên, cũng nhờ cái mờ ảo đó mà thấy được Phật. Nghe giảng Pháp, chúng ta chỉ thấy mường tượng mang máng, vì chúng ta từng nghe ở kiếp quá khứ rồi, nên thấy vị này giảng không phải như vậy, và tìm vị khác cũng thấy mang máng. Theo kinh nghiệm của thầy, tìm Pháp Sư giảng giống trong tâm tưởng mình là nghe tiếng mang máng. Nói cách khác, kinh Phật dạy và cuộc sống của vị cao tăng cũng giống như kinh nói. Ví dụ, thầy tụng phẩm Dược Vương Bồ Tát, thế Ngài đốt thân cúng dường Phật, liền chứng Tam Muội và Đà La Ni. Và trong thực tế cuộc sống, thầy gặp Hòa Thượng Trí Hữu đốt hương cúng dường Phật, Ngài đốt trên khắp đầu và trên cánh tay của Ngài, cho đến đốt rụng mất một ngón tay. Như vậy, ít nhất Hòa Thượng Trí Hữu cũng có được thành quả tương tự như Bồ Tát Dược Vương trong Kinh Pháp Hoa. Hoặc thầy học với Hòa Thượng Trí Tịnh, thế Ngài tụng Kinh Pháp Hoa cũng đốt mất ngón tay út khi Ngài ngộ được yếu chỉ Kinh Pháp Hoa. Chúng ta thấy hai vị cao tăng này tu hành, ngộ được yếu chỉ kinh và đạt được những thành quả tương tự trong kinh, khiến cho niềm tin của ta đối với Pháp Phật càng vững mạnh hơn nữa. Đức Phật đã nói, giáo Pháp và Ngài đã làm những gì Ngài nói. Các vị Thánh Tăng cũng thực tập Pháp Phật, đắc đạo, thấy Phật và hiểu kinh rồi mới chép ra kinh. Thầy biên soạn kinh Bổn Môn Pháp Hoa cũng vậy. Thầy đã thực tập và gặt hái được kết quả căn cứ trên yếu chỉ của kinh. Tuy đó không phải là Phật nói 100%, nhưng tương tự với Phật. Vì vậy, tìm kinh đọc và hiểu được nghĩa lý sâu xa, thì tìm cái thực tế tương ưng để chúng ta áp dụng theo, còn những cái khác chúng ta loại ra. Vì vậy, đến kinh Bát Nhã, loại bỏ tất cả hình thức. Thầy tụng Bát Nhã cũng loại hết kinh Đại Thừa ra khỏi tâm, thì tâm trống không, không có gì để bám chiếu, nên có cảm giác như rơi vào biển không. Bây giờ, qua thời Pháp Hoa và Niết Bàn, Ngài Trí Giả do tu chứng từ kinh Nguyên Thủy đến Bát Nhã, và Pháp Hoa mới đưa ra phán giáo rằng Phật nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày trong thiền định cho các đại Bồ Tát. Sau đó, Ngài mới nói kinh Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn. Pháp Hoa và Niết Bàn là thường trụ Pháp, nên chúng ta có thể dựa vào đó tu hành, cảm thấy an ổn hơn, và quan trọng là nhận được lực hộ niệm của Phật, nên thấy ấm áp hơn, thanh thản hơn. Theo Thầy, khi xả hết ở Bát Nhã, tâm trống không, thì phải dựa vào Phật, vào niềm tin nơi Phật lực để chúng ta bình ổn đi tới. Đối với Thầy, tất cả các kinh của Phật đều nhằm mục tiêu đoạn trừ phiền não, trần lao và nghiệp chướng, vì đó là những vật ngăn cách giữa ta và Phật. Sở dĩ chúng ta cầu nguyện không có kết quả vì vẫn giữ nguyên ba thứ ngăn cách này. Phật dạy chúng ta kinh Nguyên Thủy nhằm đoạn trừ phiền não, trần lao và nghiệp chướng, đó là 37 trợ đạo phẩm. Nếu chê bỏ 37 trợ đạo phẩm là sai lầm lớn. Thầy luôn luôn thực tập cân nhắc pháp này, vì không có 37 trợ đạo phẩm, chúng ta không vượt được phiền não. Công năng của 37 trợ đạo phẩm đưa chúng ta vào niết bàn không, vô tác, vô nguyện. Thật vậy, khởi đầu chúng ta phải nhìn đời qua lăng kính tứ niệm xứ quán, tức luôn lấy tâm mình đặt vô bốn việc là quán thân bất tịnh để chúng ta không tham đắm, quán thọ là khổ để chúng ta xa lìa vật chất, quán tâm vô thường để không chấp vô đó, và quán pháp vô ngã để không phiền muộn, được giải thoát. Từ khởi đầu của 37 trợ đạo phẩm là quán tứ niệm xứ, chúng ta xa rời tất cả sự chấp trước, vướng mắc, khổ đau, cho đến cuối cùng là giữ bát chánh đạo để sống. Hoa sen trên pháp y của chúng ta có 8 cánh và 7 hộp. Nghĩa là lấy cốt lõi của kinh Nguyên Thủy là Thất Bồ Đề Phần. Vì không có Thất Bồ Đề Phần là không có trí giác, thì làm sao vào đạo được? Về sau, pháp y không có 8 cánh sen, chỉ còn 7 hộp Bồ Đề. Nghĩa là sen rụng chỉ còn tâm Bồ Đề để vào thế giới Đại Thừa. Nhưng muốn như vậy phải có bát chánh đạo, vì nếu không thấy đúng sẽ đau khổ. Nếu thấy theo tham vọng là cái thấy sai lầm. Tu hành nhận ra cái thực của cuộc sống, chúng ta xả bỏ dễ dàng. Con quạ thì phải đen, con cò thì phải trắng là tất yếu. Mình muốn con quạ trắng, làm sao nó trắng được? Phật dạy chúng ta phải biết chúng sinh nghĩ gì, muốn gì, làm được gì. Thầy thường nói rằng người không phải là mình, nên chấp gối cho họ vào đời, không muốn họ làm theo ta, vì họ có nghiệp riêng của họ và họ phải theo nghiệp đó thôi. Chánh kiến, chánh tư duy là suy nghĩ theo Phật, tức ta nhìn đời qua lăng kính kinh điển sẽ thấy tốt hơn. Và có được chánh kiến, chánh tư duy rồi thì không nói sai là chánh ngữ. Tu hành không thể bỏ kinh Nguyên Thủy hay bát chánh đạo và Thất Bồ Đề Phần. Tu Pháp Hoa xả bát chánh đạo để giữ Thất Bồ Đề Phần, vì hoa lạc liên thành, nghĩa là cánh sen rụng chỉ còn lại gương sen có 7 hộp và nuôi lớn 7 hộp này. Nói cách khác, bỏ cánh sen hay bỏ hình thức rườm rà, làm chúng ta không đi xa vào thế giới tâm linh được. Mặc dù không giữ hình thức, nhưng không phạm sai lầm. Không phải không chấp tướng rồi phạm lỗi lầm là đọa. Qua giai đoạn phải giữ gìn từng chút một, chúng ta hoàn toàn thanh thản, thì đó là cái được tự nhiên của bát chánh đạo, không phải mất bát chánh đạo. Ví dụ, Tề Thiên bị đeo vòng kim cô, vì không có vòng này, ông nổi loạn. Nhưng khi thỉnh được kinh và bái Phật rồi, Tề Thiên bảo Quan Âm gỡ bỏ dùng vòng kim cô. Quan Âm nói, vòng này mất rồi, còn đâu mà gỡ. Bước chân vào Đại Thừa, giới luật tự biến mất để thành Phật, không phải thành ác ma. Phật chế giới nhằm cấm ngăn người sẽ phạm giới. Cho nên khi Phật độ năm anh em Kiều Trần Như không có giới. Nhưng khi Phật bắt đầu nói giới để độ trưởng giả Xa Giá và 50 thanh niên, vì họ về nhà sống thì sẽ nảy sinh vấn đề mới cần giữ giới. Chúng ta tu Pháp Hoa dồn sức nuôi 7 hạt bồ đề để hạt lớn lên và hạt chín mới có mầm sen. Cho đến hạt thối đi để nuôi mầm sen mọc lên cây sen khác. 7 phần bồ đề nằm trọn trong tâm chúng ta, nên chúng ta tu mà không ai biết mới là tu cao, gọi là vô tác diệu lực. Còn làm mà người ta biết được là bình thường. Cũng vậy, người tu hình thức có giới hạn, còn người tu 7 phần bồ đề trong tâm thì vô lượng. Tóm lại, Kinh Nguyên Thủy gom lại còn pháp tu bát chánh đạo, và trong bát chánh đạo lấy thất bồ đề phần. Như vậy, Kinh Nguyên Thủy nhằm dạy chúng ta trở thành người đạo đức trong xã hội, và cao hơn là bát chánh đạo, tức đạo đức của người xuất gia hay hàng thanh văn. Kế đến là hàng duyên giác, quán nhân duyên để sanh trí tuệ, và dùng trí tuệ quan sát cốt lõi của kinh để hiểu nghĩa lý sâu xa mà thực tập. Quán sát 12 nhân duyên là nhìn cuộc sống của con người vận hành theo vòng xoay. Khởi đầu từ một niệm vô minh, tức ý nghĩ sai lầm, dẫn đến sai lầm về hành động, về lời nói, mới có quả báo và hiện thân khổ đau. Sau cùng, cái dòng sống khổ đau đó kết thúc bằng lão và tử. Tuy nhiên, trong 12 nhân duyên, mắc xích là ở vô minh mới sanh ra tội lỗi. Chỉ cần mình sanh ra là ngăn chặn được vô minh liền. Vua Trần Nhân Tông ngộ đạo cũng từ một niệm minh mới thốt lên rằng: thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng giới bảo đêm. Hoặc Hòa Thượng Trí Tịnh không nghe ai, vì Ngài biết rồi nên sanh tử luân hồi cũng kết thúc từ đây. Vô minh, phiền não, trần lao đã chấm dứt rồi. Có thể nói, pháp tu của duyên giác thừa tuy nhiều, nhưng thực chất chỉ còn biết và không biết. Như vậy, hàng thanh văn dùng đạo đức và hàng duyên giác dùng trí tuệ để vào thế giới Pháp Hoa. Cao nhất là vào bằng Bồ Tát Đạo. Bồ Tát khởi tu bố thí, giúp được gì cho người đều sẵn lòng. Những gì chúng ta biết nên dạy người, và những gì không cần chúng ta cho. Pháp thứ hai của Bồ Tát là trì giới, chủ yếu là thập thiện giới để thân khẩu ý được thanh tịnh. Bồ Tát tu lấy tâm làm chính, không tham không giận, nên được sáng suốt và thấy việc đáng làm, đó là Bồ Tát trì giới. Bồ Tát còn có hạnh tinh tấn, vì nghĩ rằng thọ mạng của con người không nhiều, làm được việc gì là làm, không đợi ngày mai và làm đến hơi thở cuối cùng. Quan trọng đối với Bồ Tát là tinh tấn làm cho tâm thanh tịnh, không vọng động, vì thiện là định tĩnh và ác là vọng động. Làm nhiều nhưng không thanh tịnh là ác rồi. Vì vậy, Bồ Tát không quan trọng làm nhiều hay làm ít, nhưng quan trọng phải giữ tâm thanh tịnh để thấy việc đáng làm, người đáng giúp. Tu tinh tấn, giữ tâm thanh tịnh, đi sâu vào thiền định, vì các pháp Phật không ngoài thiền định và trí tuệ. Tâm lúc nào cũng phải đứng yên và nhìn đời sáng suốt. Tâm đứng yên là vào vô lượng nghĩa xứ định, là định của Pháp Hoa, và huệ theo đó phát sinh, mới thấy hoa mạn đà la, hoa mạn thù sa, thế chúng sinh từ địa ngục A Tỳ cho đến trời hữu đảnh, thế bức tranh toàn bộ pháp giới hiện ra.